23 tháng 10 năm 1973. Hằng Cụ viết.
Hôm nay chúng tôi lại qua vùng Olima, một làng nhỏ nằm yên tĩnh phía trong bờ biển Point Reyes National. Tôi quên nhắc là trước đây đã có mấy gia đình từ tu viện vẫn thường đến và cúng dường những bữa cơm chay nóng hổi, như gia đình quả đôn Squake, quả dung Epstein và quả tả Liebarger. Họ luôn phiên đến với chúng tôi. Mỗi lần chào mừng gặp gỡ là mỗi lần lý thú bất ngờ. Trưa nay khi lạy ngang qua vùng đồng bằng hoang vu, có ông lữ hành đơn độc cùng với con chó nhỏ gia nhập vào chuyến bộ hành kỳ hoặc của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi ba người dựng lều dưới gốc cây sồi, trên đất tư nhân, cách xa lộ khoảng 1/4 dặm. Chuyện kiếm chỗ dựng lều ở chung quanh vùng này vốn không gì dễ, nhưng sư Hằng Do lúc nào cũng tìm được chỗ. Cứ mỗi buổi chiều, khoảng nửa giờ trước khi tôi kết thúc lễ lại, là sư đi trước để tìm chỗ. Hầu như mỗi tấc đất chung quanh vùng này đều thuộc về tư nhân, nên việc lựa chọn địa điểm cũng rất găng. Lúc trước sư Hằng Do không tự chọn lấy mà chờ tôi đến để quyết định. Bây giờ sau 7 ngày trên đường, sư đã thay đổi hoàn toàn. Khi tôi vừa lạy tới nơi thì sư đã dựng lều xong. Đôi khi nếu điều kiện cho phép, sư còn nhóm sẵn lửa lên nữa. Thật là một phần thưởng xứng đáng sau một ngày dài lễ lại. Quyết định sự việc là một phương diện quan trọng của sự tăng trưởng về tinh thần. Nhớ có lần ở chùa Kim Sơn, khi tôi cố làm một cú quyết định, nhưng không ổn gì mấy. Lúc đó vừa mới làm chú Sa Di và còn sót lại 70 đồng. Tiền tôi làm được khi chưa xuất gia. Số tiền này đã làm tôi nôn nóng như muốn đốt lũng túi, nên tôi chỉ muốn tiêu quách nó đi cho rồi. Chuyện xảy ra là vào một hôm, khi tôi đang đứng ở hành lang trên lầu 3 của chùa Kim Sơn, cách phòng sư phụ khoảng 100 bước, tức là khoảng 100 feet, tay đang mân mê số tiền trong túi áo và cố nghĩ cách sẽ làm gì với số tiền đó. Lúc đầu tôi định sẽ cúng hết vào chùa, nhưng lại có chút ý tưởng tham lam nổi lên. Có lẽ nên nhín lại cho mình một chút chứ. Mà nên giữ lại bao nhiêu hả? Tôi nghĩ thầm như vậy. Rồi cả một chuỗi dài ý tưởng suy tính, biện luận về tiền bạc cứ vậy mà nổi lên. Tôi đứng ù lì ra vì không thể quyết định được gì, trong khi tay cầm tiền thì rịn chảy mồ hôi càng lúc càng nhiều. Tôi cảm thấy mình giống như con lừa khùng đang bị điều đứng giữa hai bó cỏ khô ngon như nhau, rồi nổi cơn lên vì không biết nên ăn bó nào. Đứng đó mà nhìn đầu óc mình đang chiến đấu. Tôi chợt nghe từ xa tiếng cửa mở từ phòng sư phụ. Hình như cánh cửa tâm tôi cũng đang được mở ra. Tôi biết ngay là sư phụ đã ra đúng ngay tôi rồi. Sư phụ có lần nói, khi một người có được thần thông về thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm và túc mạng thông, thì người đó sẽ không cần dùng đến truyền hình, radio, máy radar hay sona gì hết. Vì tâm người đó đã không còn những vọng tưởng điên đảo, nên có thể thấu đáo một cách nhiệm màu về tất cả mọi việc xảy ra trong vũ trụ. Như mỗi tế bào trong cơ thể sẽ là một máy truyền hình và mỗi sợi tóc sẽ là một nút bấm điều khiển. Lúc đó, tôi nghe sư phụ lớn tiếng sai bảo điều gì cho một trong những sư người Mỹ đang đứng gần bên. Không đầy một phút, vị sư đó chạy dọc theo hành lang về phía tôi, vừa hấn hở ve vẫy tờ giấy 10 đồng, vừa nói:
Hằng Cụ, sư phụ muốn biết để có tiền lẻ để đổi 10 đồng không?
Tôi đứng trần mình một lúc, không nói được lời nào, đầu óc như muốn vỡ tung. Vẫn như đang ngẩn ngơ, tôi lôi ra 2 tấm giấy 5 đồng và trao cho sư huynh. Sư này nói:
Ủa, mặc đệ sao giống như vừa mới gặp ma vậy?
Tôi đáp: Dạ, thấy con ma của chính đệ đấy. Một vị thầy có trí huệ sẽ dạy đệ tử theo nhiều trình độ khác nhau. Điều này khó mà diễn tả được hết. như về lĩnh vực tư tưởng và ngôn ngữ, chỉ là một khía cạnh của việc giảng dạy. Phải hiểu rằng, một khi tâm thầy trò tương ưng như một, thì tất cả đều là phương tiện của sự giáo hóa. Tiếng đóng cửa bất thình lình vừa đúng lúc với sức đẩy cũng có thể là một cách rất tốt để một người trực nhận và bừng ngộ. Cũng vậy, tiếng điện thoại reo, tiếng ho khan, giọng cười gằn, sự làm lơ, sự quở mắng, lời khen quá đáng, những câu hỏi nan giải và nhiều phương pháp thiện xảo khác. Mặc dầu mới xem qua, chúng như có vẻ tầm thường, nhưng nếu sự việc xảy ra đúng lúc, thì nó chính là dịp của mối liên hệ trực tiếp, không chướng ngại giữa thầy và trò, thật không thể lầm lẫn được.
Ngày 24 tháng 10 năm 1973, thầy cô viết.
Thời tiết trở nên giá buốt khi chúng tôi lạy từ Olima về hướng Bắc, đến một tỉnh lỵ khá lớn, Point Reyes Station. Lúc 9 giờ sáng, có một ký giả tờ báo địa phương vùng Point Reyes Light đến phỏng vấn, và chúng tôi đã trả lời những gì mình hiểu biết. Có lẽ lúc này đã có nhiều người hiểu thêm phần nào về việc chúng tôi đang làm. Có lần ở trong phố, tôi đang lại dọc theo lề đường. Sư Hằng Do ở gần bên nghe được câu chuyện đối thoại khi đi ngang qua tiệm bán máy móc hardware như sau.
Ê, Mata, nhìn kìa, mình có nên gọi cảnh sát không?
Thôi đi George à, mặc kệ ông ta, ổng đâu có làm gì hại đâu.
Sau 15 phút dụng công, chúng tôi ra tới ngoại thành thì gặp một nữ cư sĩ Phật giáo tên Katie Powell, quả tánh, hiện ở vùng Point Reyes với hai đứa con. Bà ngỏ ý muốn được cùng lễ bái một đoạn đường, và bà đã lạy theo phía sau cách chúng tôi khoảng 200 bước. Lạy được một dặm trên con đường lởm chởm đầy sỏi đá, thì bà quay trở về nhà. Quả đôn Swake và gia đình mang cơm trưa đến, gồm cơm gạo lứt, canh rau, bánh mì, bánh tây và trái cây. Buổi chiều, ông Ben Williams đến cùng với đoàn ký giả San Francisco của đài truyền hình CBS số 5. Họ quay phim rất nhiều về cảnh chúng tôi đang lễ lại dọc theo những dốc đá bờ biển. Tối đến, vừa lúc chúng tôi tìm được một cái chòi bỏ hoang nằm ẩn trong rừng, thì cơn mưa bão cũng vừa đổ ập xuống. Tôi mất cả nửa giờ lượm củi khô để nhóm lửa. Giờ đây chúng tôi đang hong khô đồ đạc và nấu nước pha trà.
Ngày 25 tháng 10 năm 1973, thằng Do viết.
Hôm nay Uba Tắc Quả Chu Rouse, chủ tờ báo Napa County Record, đem đến cho vài vật dụng và viết một bản tin ngắn về chuyến bái hương này. Chúng tôi khởi sự lại từ vịnh Tomales. Đến cuối ngày, lại tìm được một căn nhà hoang. Nhà này dù đã đổ nát, nhưng cũng giúp chúng tôi tránh mưa qua đêm. Tuy nhiên, trong đêm tối đen đó, chúng tôi mới nhận ra căn chòi hoang này lại là nơi dung chứa bao loài thú rừng như chồn, chuột, sóc và nhiều loại bận rộn khác đang ở chung với chúng tôi. Trong đêm tối vắng lặng, tiếng kêu vang rền của bọn chúng như càng được khuếch đại thêm. Có lúc tôi cũng cảm thấy thật sợ hãi, như rủi ở đây có gấu thì sao? Nếu đem tinh thần lý trí ra để hiểu rằng thế gian này là hư ảo, đó là một chuyện. Còn sống ở cuộc đời mà thật không lo sợ thì lại là một chuyện khác. Tôi thầm niệm Phật và cố giữ tâm an định lại. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên, khỏa lấp sự lo sợ vô lý của tôi. Ồ, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thành người giác ngộ mà. Trong cuộc đời của Hòa Thượng Hư Vân, có nhiều trường hợp các thú hoang tìm đến lễ bái Ngài. vì đức độ của Hòa Thượng như có quyền lực làm khơi dậy cái khả năng hiểu biết tiềm ẩn, ngay cả ở những loài cọp, sói và chồn. Ngài giảng dạy cùng ban truyền tam quy, rồi thâu nhận chúng làm đệ tử. Chẳng thế, Ngài còn dạy cho chúng thêm về những giới luật, đạo đức nữa. Nhờ vậy mà tánh nết chúng thay đổi tốt hơn, bảo đảm sau này sẽ được tái sanh về cảnh giới khá hơn và sẽ có nhiều cơ hội hơn để tu hành. Sau khi ngẫm nghĩ như vậy, thì những tiếng động ban đêm trong chòi đã không làm tôi kinh sợ nữa. Tôi ngủ thiếp đi với ý tưởng vui vui rằng đang có hàng ngàn vị Phật nho nhỏ tương lai hiện đang vất vả lo tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới.
Ngày 26 tháng 10 năm 1973, thân cô viết
Phật tử Quả Thông Almasi, còn gọi là Gia Gia, chủ tiệm bán thực phẩm dinh dưỡng Health Food ở bãi biển Stinson, hôm nay đem cơm trưa đến. Khoảng xế trưa, có ông chạy xe gắn máy, motorcycle ngừng lại trò chuyện. Ông này nhắc đi nhắc lại mấy lần về việc chúng tôi đang làm là việc của Chúa. Sau đó có anh ở vùng Inverness đem đến cho chúng tôi mấy trái cây tươi và thắc mắc muốn biết thế nào là lễ lạy. Chúng tôi cùng ngồi xuống trên lề cỏ dọc bên xa lộ để giảng sơ ý nghĩa cho anh ta hiểu. Tôi nói, sự quỳ lạy chỉ xem như là sự vận động của thân thể. Nhưng sau một thời gian, khi toàn thân đã thuần thục, thì thân và tâm có thể bắt đầu dung hòa hợp nhất. Thân quỳ lại, tâm niệm danh hiệu Bồ Tát. Những tác dụng này hỗ tương lẫn nhau như một bài chú, như một phương pháp làm dừng những dòng tư tưởng. Qua cách này, sẽ giúp tôi tỉnh giác trước những diễn biến ở nội tâm và ngoại cảnh chung quanh. Đồng thời nó không để tâm tôi sao lãng về những cảnh giới quá khứ hay vị lai. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng như khi tâm mê dừng lặng thì chính ngay sự dừng lặng đó là giác ngộ. Người ngộ nhập được trình độ này rồi sẽ không có những ý nghĩ gì về việc lễ lại, sự an lạc, sự phân tán hay nguyên vẹn, mà đối với họ tất cả là một thể đồng nhất. Người có tâm trực nhận được như vậy tức là tâm Phật rồi đó. Anh này chăm chú lắng nghe và sau một hồi suy nghĩ, anh ta xác định mục đích việc làm của chúng tôi rất đáng quý. Nhưng theo ý anh thì chúng tôi cũng có thể thực hiện theo nhiều cách khác tốt hơn. Hôm nay chúng tôi lại dọc theo vịnh Thomales. Khi đi ngang qua một cộng đồng đông đúc vùng Sinanan, có mấy người từ trên đỉnh đồi kêu la chế nhạo. Sau đó chúng tôi tiếp tục lại qua một làng nhỏ ở Marshall, rồi dựng liều trên sườn đồi nghiêng thoai thoải hướng ra vịnh.
Ngày 27 tháng 10 năm 1973, Hằng Cũ viết.
Sáng thứ Bảy hôm nay trời thật đẹp. Chúng tôi lễ lạy vào một quận nhỏ, Thomales. Mặc dầu chỉ mới 8 giờ sáng, vậy mà đã có hơn 100 người chen chúc dọc theo con đường chánh. Thấy tình hình ở đây có vẻ hơi là lạ, vì chẳng có chiếc xe nào trên mặt lộ cả. Ngay ngã tư đường chánh của trung tâm phố, đám đông như cố giữ một sự im lặng tuyệt đối. Tôi cảm thấy như có nguồn khí lực của hàng trăm đôi mắt đang lặng lẽ hướng nhìn tôi chòng chọc. Quang cảnh lúc này thật nặng nề. Thình lình từ trong đám đông, một bà lão mặt mày đầy son phấn chạy ra và trao cho tôi một hộp bánh mứt Jelly Filled Donut, là loại bánh mà tôi thường ưa thích. Bà hỏi với giọng hơi run sợ,
ông có nhận cái này không?
Tôi ngừng quỳ lại và từ từ đứng lên. Tôi tin rằng trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có một vài kỷ niệm hoặc những giây phút đáng ghi mãi trong ký ức. Đối với tôi, lúc này có lẽ là một trong những giây phút khó quên. Tôi đã lễ lại suốt trên 2 tiếng đồng hồ và khi đứng lên để tiếp nhận hộp bánh, tôi cảm thấy ánh mặt trời như đang tỏa chiếu khắp cả vùng. Cảm giác ấm áp như đang chạy rần rần từ da thịt đến tận cõi lòng tôi. Thật là an lạc. Trong lúc đó, tôi nhớ lời sư phụ vẫn thường nói: quý vị ráng tập xem tất cả mọi sự như là vô sự, xem mọi chuyện như là không có chuyện gì cả. Ít ra, lần này tôi cũng có thể nhận ra được ý đó của ngài. Bà lão và đám đông im lặng đó như đang chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi gật đầu tỏ ý nhận lấy hộp bánh, rồi bỏ vào cái túi lớn mà tôi đã may dính liền vào túi quần. Bà lão vô danh chạy trở về chỗ an toàn, rồi lẩn khuất trong đám người càng lúc càng đông. Tôi còn nghe văng vẳng lời bà nói:
cũng được, ít ra ông cũng còn ăn.
Tôi tiếp tục lại, và sư Hằng Do cũng ở gần bên. Khi vừa đến cuối phố, về hướng bắc, bỗng nghe tiếng còi hú chát chúa. Tiếp đó là những tiếng trống bập bùng vang lên. Tôi thầm nghĩ chắc là mình đang tưởng tượng thôi. Nhưng ngay ngã tư cuối cùng, chúng tôi lại nghe có hai chiếc xe mô tô lớn, tức là motorcycle
hiệu Harley Davidson,
đang chạy ào đến. Phía bên trái con đường là cả một đoàn diễn hành với những bước đi nhịp nhàng của từng tốp một, gồm ngựa, ban nhạc, xe hoa và còn nhiều nữa, đủ thứ đủ loại. Thì ra đó là cuộc diễn hành đón mừng người về tỉnh nhà
Thomas,
và họ đã ngừng lại khoảng nửa giờ để đợi chúng tôi lễ lạy ngang qua. Thật là những người quá lịch sự, chỉ có ở xứ Mỹ này mới có thể xảy ra những chuyện như vậy. Hai chúng tôi ngừng lại để nghỉ xả hơi và xem đoàn diễn hành. Có rất nhiều người tỏ vẻ thân thiện đến trò chuyện với chúng tôi. Quả Tôm đem cơm trưa đến cho chúng tôi. Anh này sống bằng nghề giao chuyển dược phẩm thẩm mỹ, chế tạo bằng chất hữu cơ cho các tiệm bán thức ăn dinh dưỡng. Buổi chiều chúng tôi lẻ thẳng một mạch không ngừng nghỉ. Đến cuối ngày thì được 5 dặm, rồi dựng liều dưới gốc sồi to lớn độc nhất trên cánh đồng cỏ của tư nhân. Sau buổi tọa thiền tối, sư Hằng Do tản bộ đến nông trại gần nhất để mua về một bình sữa tươi. Trong khi đó thì tôi lo nhóm lửa. Giờ đây, tôi vừa ngồi nhâm nhi sữa nóng, vừa ghi lại những hàng nhật ký.